là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần điểm các thông tin thời sự trong tuần, sẽ là ghi nhận về kết quả mà Đảng bộ huyện Văn Yên đạt được trong năm 2018. Tiếp đó chúng ta cùng gặp gỡ với một học sinh giỏi của trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành, thành phố Yên Bái. Cuối chương trình như thường lệ là chuyên mục kết nối yêu thương. Bây giờ là nội dung chi tiết. Phần đầu chương trình hôm nay mời quý vị và các bạn cùng điểm lại những thông tin thời sự nổi bật trong tuần qua.
Thưa quý vị và các bạn, đoàn công tác của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam do đồng chí Thào Xuân Sùng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Trung ương Hội làm trưởng đoàn, đã thăm và làm việc tại Yên Bái nhằm tiến hành nghiên cứu khảo sát những sản phẩm nông nghiệp đặc sản của tỉnh. Hiện tỉnh Yên Bái có tổng diện tích lúa 2 vụ đạt 42.000 ha, cây chè trên 7.800 ha, quế tổng diện tích 70.000 ha, vùng gỗ nguyên liệu đứng thứ tư toàn quốk với sản lượng khai thác hàng năm trên 450.000 mét khối. Cùng với đó, Yên Bái cũng hình thành các sản phẩm đặc sản của tỉnh gồm lúa nếp Tú Lệ, bưởi Đại Minh 505 ha, cam sành Lục Yên 500 ha, sơn tra 8.330 ha, chè san hữu cơ 1.000 ha, cây dược liệu 5.000 ha. Trong những năm qua, để đáp ứng đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn, tỉnh đã chú trọng đổi mới cơ chế quản lý, sử dụng các nguồn vốn đầu tư của Trung ương và của tỉnh. Tỉnh ưu tiên khuyến khích đầu tư phát triển sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản, bảo đảm chất lượng theo hướng hữu cơ và nâng cao giá trị sản phẩm hàng hóa, đặc biệt là khuyến khích đầu tư vào chế biến sâu, tiêu thụ sản phẩm theo hướng xuất khẩu. Phát biểu kết luận buổi làm việc, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Thào Xuân Sùng ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả mà tỉnh Yên Bái đã đạt được trong năm qua, đặc biệt là việc khai thác các tiềm năng thế mạnh trong phát triển nông lâm nghiệp thủy sản. Đồng chí cũng đề nghị các sở ban ngành cùng với Hội Nông dân tỉnh tiếp tục tuyên truyền vận động hội viên nông dân tích cực tham gia phát triển sản xuất gắn với thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới, trong đó tích cực tham gia liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị để nông nghiệp phát triển bền vững. Thường vụ tỉnh ủy vừa công bố các quyết định về công tác cán bộ, theo đó đồng chí Giàng A Tông, Bí thư huyện ủy Mù Căng Chải được điều động chỉ định giữ chức Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, điều động chỉ định đồng chí Nông Việt Yên, Chánh văn phòng tỉnh ủy giữ chức Bí thư huyện ủy Mù Căng Chải. Đồng chí Đỗ Quang Minh, trưởng ban kinh tế ngân sách của Hội đồng Nhân dân tỉnh được điều động và bổ nhiệm giữ chức Chánh văn phòng tỉnh ủy. Điều động đồng chí Trần Ngọc Luận, phó Chánh văn phòng tỉnh ủy và chỉ định giữ chức Phó Bí thư huyện ủy Trạm Tấu nhiệm kỳ 2015-2020 và giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện nhiệm kỳ 2016-2020. Đồng chí Nguyễn Văn Sa giữ chức Phó trưởng ban nội chính tỉnh ủy. Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng công bố quyết định điều động bổ nhiệm đồng chí Trần Xuân Thủy, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Yên Bái giữ chức Trưởng ban Dân tộc tỉnh. Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2018, triển khai nhiệm vụ công tác thi đua khen thưởng năm 2019. Năm 2018, phong trào thi đua yêu nước được tổ chức sôi nổi, rộng khắp với nhiều hình thức đa dạng phong phú, nội dung thi đua thiết thực, có trọng tâm, trọng điểm, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Để phong trào thi đua trong năm 2019 đạt kết quả cao, đồng chí Đỗ Đức Duy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị các cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trong tỉnh quán triệt sâu sắc, bám sát các chủ đề, nội dung phong trào thi đua của năm do Ủy ban Nhân dân tỉnh phát động, tập trung thực hiện việc cơ cấu lại nền kinh tế một cách đồng bộ, toàn diện nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả của nền kinh tế, nhất là trong lĩnh vực nông lâm nghiệp. Cùng với đó, thi đua phát triển văn hóa xã hội hài hòa với phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân. Nhân dịp này, 6 tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2013 đến năm 2017, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, bảo vệ Tổ quốc, được tặng huân chương lao động hạng nhì và huân chương lao động hạng ba. 2 tập thể hoàn thành xuất sắc toàn diện nhiệm vụ công tác giáo dục đào tạo, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm học 2017-2018 của tỉnh, được nhận cờ thi đua của Chính phủ. 8 tập thể và 31 cá nhân có thành tích trong công tác từ năm 2013 đến năm 2017, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc, được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Ban chỉ đạo điều hành phối hợp hoạt động công tác dân vận tỉnh vừa tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện chương trình phối hợp hoạt động công tác dân vận giữa Ban dân vận tỉnh ủy và Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội nhân đạo tỉnh năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Theo đó, năm 2019, Ban chỉ đạo điều phối hoạt động tỉnh tiếp tục quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, văn bản liên quan đến công tác dân vận, phối hợp nắm chắc tình hình địa bàn, tư tưởng, dư luận nhân dân, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số, kịp thời giải quyết những vấn đề phức tạp, không để bị động, bất ngờ, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện. Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa tổ chức hội nghị triển khai công tác phòng chống bệnh lở mồm long móng ở gia súc và bệnh dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn tỉnh. Đến nay, dịch tả lợn châu Phi đã xảy ra tại 6 tỉnh, thành phố Hưng Yên, Thái Bình, Hải Phòng, Thanh Hóa, Hà Nội và Hà Nam. Dịch không lây sang người nhưng rất nguy hiểm vì lây lan rất nhanh. Đồng thời, không có vaccine phòng bệnh. Nếu không quyết liệt ngăn chặn sẽ ảnh hưởng lớn đến ngành chăn nuôi. Tỉnh Yên Bái đã có 125 hộ dân ở 5 huyện, thành phố gồm Văn Yên, Trấn Yên, Lục Yên, Mù Căng Chải và thành phố Yên Bái xuất hiện dịch lở mồm long móng với 1.370 con lợn mắc bệnh. Ngành nông nghiệp tỉnh đã tập trung triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống và nhanh chóng khống chế dịch bệnh, đảm bảo ổn định sản xuất và chăn nuôi. Xử lý dứt điểm các ổ dịch mới phát sinh, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại chỉ thị số 04 về việc triển khai đồng bộ các giải pháp khống chế dịch tả lợn châu Phi và công điện khẩn số 1237 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về việc tăng cường kiểm soát buôn bán giết mổ, vận chuyển lợn và sản phẩm lợn để phòng chống dịch tả lợn châu Phi. Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh về tăng cường các biện pháp cấp bách phòng chống dịch bệnh lở mồm long móng gia súc, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chủ trì phối hợp với các ngành địa phương triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao, chịu trách nhiệm đầu tiên và cuối cùng về tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh. Nhân kỷ niệm 64 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2/1955, 27/2/2019, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã tới thăm chúc mừng một số đơn vị y tế trên địa bàn tỉnh. Trong thời gian qua, ngành y tế đã vượt qua khó khăn và đạt được nhiều kết quả trong công tác khám chữa bệnh, góp phần nâng cao sức khỏe của người dân. Ngành đã phối hợp với các bệnh viện tuyến trung ương triển khai nhiều kỹ thuật mới áp dụng vào điều trị bệnh, nhờ đó tỷ lệ chuyển tuyến đã giảm đáng kể. Tỉnh mong muốn đội ngũ cán bộ, y bác sĩ, nhân viên ngành y tế tiếp tục phát huy truyền thống, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ để cống hiến hơn nữa cho sự nghiệp chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh.
Thưa quý vị và các bạn, năm 2018 mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức, song với quyết tâm cao, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Văn Yên đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế xã hội. Đặc biệt, ngay trong những ngày đầu tháng đầu của năm 2019, huyện đã triển khai các giải pháp nhằm tạo động lực để hoàn thành các chỉ tiêu năm 2019 đã đề ra. Sau đây là ghi nhận của phóng viên Bích Thu.
Năm 2018, Đảng bộ huyện Văn Yên đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan đơn vị triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ chính trị. Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện thường xuyên kiểm tra, nắm bắt tình hình cơ sở và định hướng phát triển kinh tế xã hội, xây dựng đảng, giải quyết các khó khăn vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Đặc biệt là kiểm tra tình hình triển khai thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 11-12 gắn với chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và kiểm tra các xã trong lộ trình xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt, Đảng bộ đã tổ chức kiểm điểm đánh giá khách quan thực chất kết quả giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nghị quyết Đại hội 15 Đảng bộ huyện. Qua đó xác định những nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện đến cuối nhiệm kỳ nhằm hoàn thành mục tiêu nghị quyết đề ra. Thực hiện có hiệu quả các đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, nên trong năm qua, giá trị sản xuất nông nghiệp của huyện đạt trên 1.700 tỷ đồng, sản lượng lương thực có hạt vượt kế hoạch đề ra. Chăn nuôi thủy sản tiếp tục phát triển và đạt giá trị kinh tế cao. Nhờ tích cực tham gia các đề án chính sách, nhiều hộ dân đã có cuộc sống ổn định. Ông Nguyễn Văn Được, thôn Đồng Tâm, xã Đông Cuông, huyện Văn Yên nói:
cái mô hình của mình đang phát triển và rất là tạo, nói chung là có một nguồn thu nhập ổn định cho gia đình. Và sau đây em muốn phát triển thêm cái mô hình trang trại là lợn và gà ngan vịt ở bên này nữa, mở rộng ra thêm nữa.
Đáng chú ý, trong năm 2018, Đảng bộ huyện Văn Yên đã tập trung chỉ đạo thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới gắn với phong trào làm đường giao thông nông thôn, huy động sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để xây dựng nông thôn mới. Nên năm qua, huyện đã có thêm 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng số xã đạt chuẩn nông thôn mới lên 8 xã. Về vấn đề này, ông Vũ Văn Hải, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Lâm Giang, huyện Văn Yên nói:
Đảng bộ đã có nghị quyết giao cho từng bộ phận, từng cán bộ theo đúng chức danh, nhiệm vụ chuyên môn thực hiện, và đặc biệt là quan tâm đến tiêu chí xây dựng đường giao thông. Thế và các tiêu chí khác thì cơ bản là đến nay đã hoàn thành. Thế và đang đề nghị với Ủy ban Nhân dân tỉnh tiến hành thẩm định để có quyết định công nhận cho nhân dân được đón nông thôn mới. Thế và chương trình mà sau khi được đón nông thôn mới thì các cái tiêu chí tiếp theo thì chúng tôi vẫn tiến hành duy trì thực hiện, thế và chỉnh trang các nội dung để làm đẹp cho quê hương khi được nông thôn mới.
Tranh thủ nguồn lực đầu tư của nhà nước, sự đóng góp của nhân dân và các nguồn kinh phí khác, huyện Văn Yên đã sửa chữa, cải tạo, nâng cấp nhiều tuyến đường. Năm 2018, huyện đã kiên cố hóa được 13 km đường đoạn Đông An - Châu Quế Hạ, 43,2 km đường giao thông nông thôn, gần 31 km đường giao thông đặc thù. Bên cạnh đó đã hướng dẫn chỉ đạo chính quyền các xã thị trấn vận động xây dựng quỹ phát triển và bảo trì đường giao thông nông thôn, lồng ghép với các chương trình dự án để phát triển đường giao thông nông thôn, gắn với quản lý, khai thác, bảo trì các tuyến đường đã được đầu tư. Tổng giá trị đầu tư phát triển toàn xã hội năm 2018 đạt 821 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp 340 tỷ đồng. Lĩnh vực sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp năm qua tiếp tục có sự tăng trưởng, thực hiện tốt các hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá, vận động và khuyến khích hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp và các loại hình kinh tế tư nhân phát triển sản xuất kinh doanh. Một trong những kết quả nổi bật năm qua của Đảng bộ huyện Văn Yên phải kể đến là công tác thu ngân sách. Nhờ tăng cường công tác quản lý, nuôi dưỡng các nguồn thu, thực hiện đồng bộ các giải pháp chống thất thu, thu hồi nợ động thuế, quản lý chặt chẽ chi ngân sách, đảm bảo chi đúng mục đích, tiết kiệm và hiệu quả. Tổng thu ngân sách nhà nước của huyện năm 2018 đạt trên 187 tỷ đồng. Đặc biệt, năm qua, huyện Văn Yên đã có nhiều giải pháp tăng cường nguồn thu từ đất. Nhờ đó, số thu từ lĩnh vực này đạt trên 80 tỷ đồng. Các chi nhánh ngân hàng, quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn hoạt động ổn định, hiệu quả, đáp ứng nhu cầu vay vốn của các doanh nghiệp và nhân dân để phát triển sản xuất kinh doanh. Tổng nguồn vốn huy động ước đạt gần 1.500 tỷ đồng, trong đó vốn huy động tại địa phương đạt gần 1.000 tỷ đồng, tổng dư nợ đạt gần 1.900 tỷ đồng. Ông Nguyễn Quốc Chí, Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Văn Yên nói.
Cấp ủy chi bộ chi nhánh thì cũng đã tích cực đổi mới cái hoạt động, nhất là trong sinh hoạt chi bộ và cũng đầu tàu gương mẫu trong cái thực hiện nghị quyết của Đảng, pháp luật của nhà nước và cũng phát huy cái vai trò lãnh đạo của Đảng và chỉ đạo sâu sát đơn vị thực hiện nhiệm vụ. Và tập thể chi bộ chi ủy cũng như từng cán bộ đảng viên thì cũng thường xuyên tự phê bình và phê bình, coi đây là một trong những nội dung quan trọng của sinh hoạt Đảng và cũng đã phát huy cái vai trò tự giác đi đầu của cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt trong việc chấp hành chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và góp phần thực hiện hoàn thành xuất sắc cái nhiệm vụ của chuyên môn giao.
Năm 2018, tình hình chính trị ổn định, quốc phòng an ninh tiếp tục được củng cố vững chắc. Các chỉ tiêu về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, phát triển kinh tế xã hội đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Đặc biệt, trong 32 chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế xã hội, có 18 chỉ tiêu vượt, 14 chỉ tiêu đạt kế hoạch và đạt được những kết quả quan trọng, đã tạo ra sự chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực đời sống xã hội. Các cấp ủy, cơ quan đơn vị đã chủ động chỉ đạo nhân dân phòng tránh, đồng thời tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ gây ra, qua đó giúp nhân dân sớm ổn định cuộc sống. Ông Trần Văn Tặng, Phó Bí thư Đảng ủy thị trấn Mộ A, huyện Văn Yên trao đổi.
Nhiệm vụ trọng tâm của chúng tôi thì tiếp tục thực hiện cái nhiệm vụ theo nghị quyết đề ra toàn khóa, phấn đấu làm sao là hoàn thành vượt mức các cái chỉ tiêu nhiệm vụ mà trong nhiệm kỳ đã đề ra. Thế và chúng tôi quan tâm đến hiện nay là cái khó khăn lớn nhất của Đảng bộ là sau khi sắp xếp lại các cái tổ dân phố thì cũng có những khó khăn nhất định, thì chúng tôi cũng sẽ tập trung về cơ sở để làm sao là tổ chức thực hiện thắng lợi các cái nhiệm vụ đề ra.
Năm qua và nhất là từ đầu năm 2019 đến nay, cơ sở hạ tầng trên địa bàn huyện Văn Yên tiếp tục được củng cố, đầu tư và nâng cấp. Chất lượng giáo dục và đào tạo, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được quan tâm. Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm và chính sách an sinh xã hội được thực hiện tốt. Công tác cải cách thủ tục hành chính được tăng cường, vai trò nêu gương của người đứng đầu, tinh thần ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân của cán bộ công chức viên chức ngày càng được nâng lên. Công tác xây dựng Đảng và củng cố hệ thống chính trị tiếp tục được quan tâm. Việc triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, quy định của Đảng được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, đặc biệt là trong việc tiếp tục triển khai thực hiện nghị quyết Trung ương 4 gắn với chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và việc thực hiện nghị quyết số 18-19 về tinh gọn bộ máy đã được huyện Văn Yên quán triệt thực hiện hiệu quả. Trao đổi về những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2019, đồng chí Trần Huy Tuấn, Bí thư Đảng bộ huyện Văn Yên cho biết.
Triển khai quyết liệt và thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ giải pháp để hoàn thành toàn diện cái kế hoạch phát triển kinh tế xã hội. Trong đó thì tập trung vào phát triển sản xuất nông nghiệp toàn diện theo hướng sản xuất hàng hóa hiệu quả bền vững và tiếp tục triển khai thực hiện cái đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, nâng cao cái chất lượng các cái vùng sản xuất tập trung, nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp chủ lực của huyện và phấn đấu năm 2019 thì công nhận ít nhất một xã nông thôn mới. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả cái đề án sắp xếp quy mô mạng lưới trường lớp và cái nghị quyết chuyên đề của Ban chấp hành Đảng bộ huyện liên quan đến việc sắp xếp cái trẻ mầm non 3-4 tuổi ra lớp và quan tâm đến cái giáo dục vùng cao, thực hiện tốt cái công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, mở các cái lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn và góp phần nâng cao cái chất lượng nguồn nhân lực, chuyển đổi nghề và xóa đói giảm nghèo bền vững, tăng cường cái xây dựng củng cố quốc phòng an ninh vững mạnh và đảm bảo trật tự an toàn xã hội, không để phát sinh các cái vấn đề phức tạp.
Năm 2019 là năm có ý nghĩa quyết định đến việc hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Văn Yên lần thứ 15. Trên cơ sở nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đã đề ra chỉ tiêu kế hoạch Ủy ban dân tỉnh giao, Đảng bộ huyện Văn Yên tiếp tục tập trung mọi nguồn lực để phát triển kinh tế bền vững gắn với bảo vệ môi trường sinh thái. Ngay những ngày đầu năm 2019, huyện đã chỉ đạo triển khai nhiều chương trình kế hoạch cụ thể quyết liệt cho cả năm, tổ chức tìm kiếm, mời gọi, thu hút các nhà đầu tư có năng lực khai thác các tiềm năng lợi thế của địa phương. Với nhiều giải pháp được đưa ra, chắc chắn Đảng bộ huyện sẽ sớm hoàn thành toàn diện 34 chỉ tiêu về phát triển kinh tế xã hội cả năm 2019 đã đề ra.
Quý vị vừa nghe phóng sự Văn Yên bứt phá đi lên.
Thưa quý vị thính giả, với niềm đam mê và yêu thích bộ môn vật lý, em Nguyễn Phùng Nhật Hải, học sinh lớp 12 lý trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành, thành phố Yên Bái, đã đạt được những thành tích xuất sắc trong các cuộc thi học sinh giỏi cũng như trong các cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học. Đây chính là phần thưởng cho những cố gắng của em, đồng thời đó cũng là động lực để Hải vươn tới ước mơ của mình.
Đam mê vật lý từ khi còn học trung học cơ sở nên Nguyễn Phùng Nhật Hải đã có bảng thành tích dày đối với môn học này. Trong đó đặc biệt phải kể đến giải khuyến khích quốc gia môn vật lý mà Hải tham gia năm học 2017-2018. Kết quả này có được là sự cố gắng của một hành trình đầy nỗ lực của em. Vật lý là một bộ môn tự nhiên tương đối khó, không phải học sinh nào cũng hào hứng. Nhưng đối với Hải, đây là một môn học yêu thích. Đam mê môn vật lý, Hải đã cố gắng tìm tòi những phương pháp học mới để trau dồi thêm kiến thức của mình. Với sự ham học hỏi và thích khám phá những quy luật và hiện tượng của tự nhiên, Hải cảm thấy môn học này luôn thú vị, đồng thời giúp kích thích khả năng tư duy và sáng tạo của em, Hải chia sẻ.
Em yêu thích nhất là môn học vật lý, bởi vì em cảm thấy nó ngoài lý thuyết khô khan thì nó còn có cả thực tế trong đấy. Và đặc biệt thì môn vật lý cũng giúp cho em hoàn thành được cái dự án khoa học kỹ thuật của mình tốt hơn.
Theo Hải, để đạt được thành tích cao trong học tập thì phương pháp học là yếu tố rất quan trọng, phải vạch ra cho mình một phương pháp học cơ bản. Đối với Hải, môn học nào cũng vậy, nên đọc kỹ lý thuyết và áp dụng một cách khoa học, có hệ thống và thực tế. Do vậy, với Hải, ngoài thời gian học trên lớp và ôn luyện ở nhà, Hải thường xuyên dành thời gian nghiên cứu thêm trên thư viện trường, tìm những cuốn sách tham khảo, giải các bài tập nâng cao, các bộ đề thi học sinh giỏi để làm được nhiều dạng đề thi khác nhau. Cũng chính từ niềm đam mê môn vật lý đã nuôi dưỡng những ý tưởng nghiên cứu sáng tạo khoa học. Với đề tài chế tạo máy trồng cây dạng bầu mà Hải tham gia trong cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học cơ sở vừa qua, Hải cùng các bạn trong nhóm đã xuất sắc giành giải nhất, Hải nói.
Dự án của em là dự án máy trồng cây dạng bầu. Thì khi em có về quê thì em thấy là các bác nông dân khi phải trồng cây trên đồi thì rất là vất vả. Đặc biệt thì nó có ảnh hưởng tư thế lao động về lâu dài. Cho nên là em đã nghĩ ra ý tưởng này để cải thiện những cái nhược điểm đó, để giúp cho mọi người có thể trồng cây dễ dàng hơn, tăng năng suất lớn hơn.
Áp dụng những kiến thức của bộ môn vật lý vào quá trình thực hiện hóa ý tưởng, Hải cùng các bạn trong nhóm đã dành nhiều thời gian nghiên cứu, tìm tòi những thông tin để thực hiện ý tưởng, như thiết kế sơ bộ máy trồng cây, chế tạo mô hình máy trồng cây và tiến hành thử nghiệm trên mô hình. Cấu tạo của máy gồm 5 phần: động cơ, hệ thống truyền lực, bộ phận di động, hệ thống điều khiển và thiết bị công tắc. Với việc thiết kế và phương pháp hoạt động như một máy nông nghiệp chuyên dùng với công suất vừa và nhỏ, mô hình của các em đã cho thấy được nhiều ưu điểm như là sử dụng được với cây trồng công nghiệp và cây rau bầu. Máy có cấu tạo nhỏ gọn, có thể di chuyển trên địa hình đất bằng và có độ dốc dưới 10%. Có thể chủ động điều khiển khoảng cách trồng cây giữa các cây và đặc biệt là rất dễ vận hành. Với chiếc máy này, cây bầu được trồng hoàn toàn không bị nát gãy, phần gốc bầu được nền chặt trong đất, đảm bảo cây có thể sống được, năng suất đạt gấp 3-4 lần lao động thủ công, Hải cho biết.
Khi em nghiên cứu dự án này, thì em muốn là cải thiện hoàn toàn từ việc trồng tay thủ công của cây lâm nghiệp, cây rau bầu trở thành là việc sử dụng máy để 100% cơ giới hóa, hiện đại hóa ngành nông nghiệp, đặc biệt là lâm nghiệp Việt Nam.
Giải nhất đạt được trong cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học là phần thưởng cho sự nỗ lực của Hải và các bạn trong nhóm. Ngoài ra đây lại còn là cơ hội để Hải thực hiện niềm đam mê sáng tạo của mình, cũng như để gặp gỡ giao lưu với những bạn trẻ khác có cùng niềm đam mê. Em Lý Thu Hằng, lớp 12 Lý cho biết.
Em học hỏi được Hải, đức tính nhất là rất là mạnh dạn, bạn tự tin, trình bày trước đám đông. và luôn là ứng cử viên sáng giá trong những cái buổi thuyết trình của lớp ạ. Trên lớp thì bạn Hải là một người bạn hòa đồng, một bạn nổi trội nhất lớp, không những là giỏi về các văn nghệ mà bạn còn giỏi về môn văn hóa, luôn đứng top đầu trên lớp ạ.
Không chỉ giỏi môn vật lý, Nguyễn Phùng Nhật Hải còn học đều ở hầu hết tất cả các môn học. Chính vì vậy trong suốt 12 năm học, Hải luôn đạt danh hiệu học sinh giỏi. Với những thành tích này, Hải không chỉ mang lại niềm tự hào cho gia đình mà còn góp phần vào bảng thành tích chung của nhà trường. Thầy giáo Nguyễn Đức Hiền, trường Trung học thông chuyên Nguyễn Tất Thành nhận xét.
Em Nguyễn Phùng Nhật Hải là một học sinh dân tộc thiểu số nhưng luôn nỗ lực hết mình, cố gắng hết mình trong quá trình học tập tại nhà trường. Và năm hạ học 2017-2018 thì em đã được giải khuyến khích môn vật lý trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia. Và đến năm 2018-2019 thì em đã tham gia sáng tạo khoa học kỹ thuật với dự án về một cái sản phẩm để phục vụ cho bà con nông dân. Và dự án đã đạt giải nhất trong cuộc thi vừa qua. Đấy chính là một cái minh chứng rõ ràng cho sự cố gắng, nỗ lực không ngừng của em cũng như là của các bạn trong nhóm và của học sinh trong toàn trường. Và chúng tôi cũng rất hy vọng rằng là sản phẩm của em và của các em khác sẽ giành những kết quả cao trong kỳ thi sáng tạo khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học ở cấp độ quốc gia sắp tới.
Chia sẻ về ước mơ của mình, Hải cho biết.
Ước mơ sau này của em thì em muốn trở thành một nhà kinh doanh lớn và đồng thời có kiến thức am hiểu về nhiều lĩnh vực, đặc biệt là về vật lý và cơ khí. Em nghĩ là để có thể đạt được cái ước mơ đấy thì em nghĩ là em phải ngày càng trau dồi thật nhiều các kinh nghiệm và kiến thức môn vật lý, đồng thời là các kiến thức bên ngoài xã hội để có thể đạt được cái ước mơ của mình.
Với ý chí nghị lực, ham học hỏi cùng sự tích cực tìm tòi sáng tạo và đặc biệt là qua những thành tích đáng khâm phục trong học tập mà em đã đạt và gặt hái được, Nguyễn Phùng Nhật Hải đang tự tin chạm đến ước mơ của mình.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Chương trình hôm nay sẽ tiếp tục với chuyên mục Kết nối yêu thương. Thưa quý vị và các bạn, do bị tai nạn trong quá trình lao động nên chị Phùng Thị Nhung ở xã Nga Quán, huyện Trấn Yên đã phải nằm liệt giường. Mọi việc trong gia đình đều do ông Phùng Hữu Kế, 85 tuổi, bố đẻ chị gánh vác. Cuộc sống của hai cha con chị gặp vô vàn khó khăn và rất cần sự sẻ chia của những tấm lòng hảo tâm.
Từng là người trụ cột gia đình, trong một lần giúp hàng xóm chuyển nhà, chị Phùng Thị Nhung ở thôn Hồng Thái, xã Nga Quán, huyện Trấn Yên bị tai nạn lao động, khiến hai đốt sống lưng bị gãy, đứt tủy. May mắn sống sót sau vụ tai nạn ấy, nhưng chị Nhung đã phải nằm liệt giường suốt 7 năm qua. Chị Nhung buồn rầu nói.
Từ hồi bị tai nạn là được 7 năm, thế là toàn cho nên là đường đại tiện, tiểu tiện là bây giờ là đại tiện là phải uống thuốc nó mới ra nổi, tiểu tiện thì toàn phải dùng ống sông. Bây giờ nó loét, nó lở hết ở trong khu vào đường tiết niệu bằng quang đấy, thì đến thoảng nó cứ co bóp hết các cơ, các gân, các dây thần kinh, được mạch máu nó không lưu thông được, là nó co bóp mình đau quá, co bóp đường đàng quang nên nó lại ra đường sợ ống sông, cho nên đau đớn suốt ngày đêm này.
Cho biết thêm những nhọc nhằn khi phải gồng mình chăm con gái ở tuổi xế chiều, ông Phùng Hữu Kế chia sẻ.
Về mỗi ngày thì vẫn phải nấu nướng cho cháu ăn là ba bữa. Mà về cái lúc tuổi tôi này thì mắt nó hoa rồi thì làm thì nó cũng khó khăn lắm, đi lại nhiều lúc là nó cứ lao đao đấy, đầu cũng gần như là muốn ngã nhưng mà vẫn phải cố gắng làm.
Trong căn nhà nhỏ vốn đã lỗ chỗ những vết nứt theo thời gian, sự nuối tiếc và nỗi đau về vụ tai nạn của cô con gái đối với ông Kế dường như chưa bao giờ nguôi ngoai. Bao nhiêu tiền của ông đều dồn cho việc chữa trị, những mong chị Nhung có thể vượt qua hoàn cảnh khắc nghiệt. Ở tuổi 84, đáng lẽ ông Kế phải được hưởng sự chăm sóc phụng dưỡng của con cháu, nhưng hoàn cảnh của các con cũng không khấm khá. Số tiền hơn 500.000 đồng hỗ trợ cho người tàn tật của chị Nhung và 270.000 đồng hỗ trợ người cao tuổi của ông Kế cũng chỉ đủ tiền thuốc men hàng ngày. Nên ông Kế phải nhận thêm công việc làm chổi cọ, mong đổi thêm được bữa rau bữa cháo cho hai cha con. Ấy thế mà nỗi lo của người cha già giờ đây không phải là nỗi lo cơm áo bệnh tật do tuổi cao, mà là nỗi lo ai sẽ chăm sóc cho con gái sau này. Ông Kế nói.
Bây giờ ấy thì tuổi già này thì cái bệnh nó đột xuất rồi huyết áp nó cao. nó đột ngột lắm ấy, thì cũng chỉ lo là sau này mà tôi không còn ở trên đời này nữa ấy, thì không biết thì là cháu thì ai trông nom được.
Hàng ngày chứng kiến cha gồng gánh chăm lo cuộc sống sinh hoạt hàng ngày cho hai cha con, mặc cảm với số phận, chị Nhung đã từng muốn buông xuôi. Thế nhưng nhờ đứa con trai đang được gửi nuôi tại trung tâm bảo trợ xã hội, chị luôn gắng gượng để tiếp tục hành trình, chứng kiến con ngày càng khôn lớn, dù là chỉ có thể ngắm con qua những bức ảnh. Chị Nhung cho biết thêm.
Trong gia đình, nhà hoàn cảnh quá phải gửi cháu về trung tâm. Em cũng yên tâm. Cháu vẫn đi học bình thường và các cô, các chú ở dưới trung tâm vẫn giúp đỡ cháu học hành thường ngày, cho cháu ăn uống. Nói chung là cháu không phải thiếu thốn gì.
Cho biết thêm về hoàn cảnh gia đình chị Phùng Thị Nhung, ông Phạm Thăng Long, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nga Quán, huyện Trấn Yên nói.
Hoàn cảnh của gia đình nhà chị Nhung là thực sự là rất là éo le. Thứ nhất là bản thân là chị Nhung đang sống với một bố già, cha già. Và hiện nay là tuổi là trên 80 rồi. Và chị Nhung trước đây cũng là một lao động chính trong nhà. Thì qua quá trình bị tai nạn thì hiện nay là toàn bộ những cái mà công việc thì là ông bố lại phải gánh vác. Mà bố thì tuổi cao, sức yếu rồi. Thì năm kia thì xã cũng đã vận động một số nhà hảo tâm cũng như anh em trong gia đình ấy, tập trung là lập cái tấm lợp phần mái cứng cho nó đảm bảo cho chống cái giọt nát.
Sự gắng gượng của người cha già liệu còn được bao lâu? Mong mỏi chứng kiến con khôn lớn mỗi ngày của chị Nhung liệu có được như ước muốn trước hoàn cảnh trớ trêu này? Mọi sự giúp đỡ của các tấm lòng hảo tâm xin gửi về theo địa chỉ: chị Phùng Thị Nhung, thôn Hồng Thái, xã Nga Quán, huyện Trấn Yên, số điện thoại 0332 55 5662, hoặc chương trình Kết nối yêu thương Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, số 1 đường Trần Quốc Toàn, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, điện thoại 02163852491. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình trên trang website yenbaitv.org.vn của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Thời gian còn lại của chương trình là mục thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Thông báo tuyển sinh đại học năm 2019, Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh Yên Bái tuyển sinh đại học hệ vừa làm vừa học năm 2019. Chỉ tiêu Đại học Quản trị Văn phòng 40 học viên, Đại học Kế toán 40 học viên, Đại học Xây dựng 40 học viên. Ngoài ra, Trung tâm tuyển bổ sung Đại học Luật các lớp trung cấp. Đối tượng mọi công dân đã có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương trở lên. Thời gian nhận hồ sơ kể từ ngày thông báo. Thi tuyển sinh xét tuyển dự kiến tháng 4 năm 2019. Địa chỉ liên hệ: Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh Yên Bái, tổ 57 phường Minh Tân, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163852094, di động 0946212618. Website http://gdtxyenbai.edu.vn. Email: ttgdtxa@yenbai.edu.vn.
Thông điệp phòng ngừa ngộ độc rượu, bảo đảm sức khỏe cộng đồng.
Trong thời gian vừa qua, đã xảy ra một số vụ ngộ độc rượu làm nhiều người phải nhập viện cấp cứu, trong đó có một số trường hợp tử vong. Nguyên nhân là do sử dụng phải rượu không có nguồn gốc, do một số cơ sở mua cồn công nghiệp pha chế thành rượu. Xét nghiệm cho thấy hàm lượng độc tố methanol trong các mẫu rượu này cao gấp hàng ngàn lần cho phép.
Để hạn chế tình trạng ngộ độc rượu như trên, đề nghị các cơ sở sản xuất kinh doanh cần tuyệt đối không sản xuất kinh doanh loại rượu pha chế từ nguyên liệu cồn không bảo đảm chất lượng, không nhãn mác, chưa công bố tiêu chuẩn.
Người tiêu dùng tuyệt đối không mua và sử dụng rượu trôi nổi, không nhãn mác, chưa công bố tiêu chuẩn.
Các cơ quan chức năng, đặc biệt tuyến xã, phường, tăng cường thanh tra kiểm tra các cơ sở sản xuất kinh doanh rượu, xử lý nghiêm, công khai các cơ sở vi phạm.
Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế.
Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.